Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVM 1430 AM hội chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8 giờ đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1 giờ chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói tiếp về đề tài hình ảnh con rắn trong nhà Phật. Xin kính mời Thầy.
Dạ, cảm ơn chị A Loan và cũng như các bạn đang lắng nghe cái đài Radio Khai Tâm và các anh em mình đang ngồi đây để mình cùng nhau sẽ thảo luận về chuyện Phật Pháp. Thì thưa các bạn, được lời cái 5 tỷ là năm nay năm quý tỷ. Thì ngày lần trước thầy có nói cho các bạn nghe thế nào là cái quý ra. Mình nói con tỷ thì mình nói rằng con rắn là có 5 cái hình ảnh mà mình có thể nhờ vào đó sử dụng nó như là những cái indication, những cái chỗ mà chỉ dẫn cho mình làm sao mình là tu tập, tu luyện mà để mà thành con người hoàn thiện để mình trở về với cái màng của mình là các bạn. Thì cái hình ảnh bây giờ mình nhắc là sơ sơ đó, cái hình ảnh đầu tiên là con rắn đang ở trong cái hang động đó. Tức là nói tới là cái chỗ mà nó đen, cái bóng tối cũng như là cái điểm mù, cái chỗ đó mà mình nhiều khi là mình không hiểu, mình không biết, mình không muốn nhìn tới đó. Thì con rắn ở trong cái chỗ đó thì nó cũng dạy cho mình rằng đó, nếu mình là tuổi tỷ đó thì mình nên nhìn vào chỗ mà đen, cái chỗ bóng tối, cái chỗ điểm mù của mình đó, mà đừng sợ hãi. Và làm sao mà mình có thể bắt đầu tu bằng những cái chỗ như vậy, cái chỗ an trụ của mình đó. Nhiều khi mình làm lỗi các bạn, mình nhiều khi mình che giấu đi đó. Thì tự nhiên cái lỗi đó nó không hay bằng đó. Là mình nhìn cái lỗi đó, rồi mình từ từ mình nhận trí đó là cái lỗi đó là cái điểm sai, thì tự nhiên là mình sẽ sáng ra. Cái sự nhận trí cái bóng tối chính là cái quang minh, chính là cái ánh sáng, chính là cái sự giác ngộ. Thế nên cái chuyện đầu tiên của mình là khi mà mình là cái tuổi tỷ thì các bạn có đầu mình nhận trí lại những cái chuyện mà mình gọi là cái nơi mình hay thường trú ngụ, những cái nơi mà tâm thức của mình hay thường trú ngụ là những cái nơi mà những khi là những bóng tối, những cái điểm buồn, những cái quá khứ ấy, nói mình nên nhận trí nó và mình ra khỏi hang động của mình. Lần trước thầy cũng có nói là mình có thể đi sâu ở trong hang động để mình thấy ông Phật. Thì cái đó là một cái cách mà suy nghĩ mà cũng rất là đặc biệt, là bởi vì mình không cần phải là thoát khỏi hang động mà mình phải nhìn sâu vào trong cái bản tánh của mình. Thì đã ra là trong cái hang là cũng còn có một ông Phật nữa. Thì đây là cái ví von mà khi mà thầy đi qua bên Ấn Độ đó, thì đi thăm hai cái dạng động gọi là Ellora Caves và Ajanta Caves đó. Thì hai dạng động này đó là nó rất là lớn, rất là vĩ đại, và những cái động nó to kinh khủng lắm. Nhưng mà bạc đi vào thì bắt đầu nó đen đen lên rồi nó sẽ không có ánh sáng. Mình dùng đèn pin mà thấy được. Mà bạc nó đi sâu vào cuối cùng cả cái hang động là bạc mới thấy được có một cái phòng rất là nhỏ. Là cái phòng đó là cái phòng của tượng Phật. Thì trong Đức Phật đang ngồi trong đó thì ngài thường thường là kết cái ấn gọi là ấn thuyết pháp. Thì tại ra mình vào trong tầng cùng của cái tâm thức đó, thì mình sẽ thấy cái chỗ đó mình nói ra cái pháp cho mình nghe. Và cái pháp đó là gì? Pháp đó tức là cái quang minh, ánh sáng của mình đừng có sợ hãi cái chuyện sai lầm của mình, mà mình hãy là move on. Đó là cái biểu tượng đầu tiên mình nên tập luyện, nên tu hành, là mình hãy nhìn vào cái bóng tối của mình, đừng sợ hãi. Bây giờ biểu tượng thứ hai đó là cái hình thù con rắn. Thì bà biết cái rắn nó trơn tuột luộc và nó không có cái tay của chân gì cả. Là nói rằng đó, nếu mình là cái tuổi rắn thì mình nên chú trọng vào cái reach in, tức là mình đi vào trong nội tâm hơn là mình đi ra bên ngoài. Thì reach out đó là ví dụ như là mình có tay, có chân thì mình đi, có tay thì mình rờ, mình biết. Thì bây giờ mình không có tay, có chân gì cả, thì mình nhìn vào bên trong hơn. Thì đó là cái chuyện là mình reach in đó, để mình nhìn vào trong nội tâm. Nếu cái hang động là cái biểu tượng của cái tiềm thức, của cái bóng đen ấy, thì cái reach in này ấy, chính là cái thói quen ấy, là mình hướng nội. Cho nên hai cái hình ảnh đó nó tương phù với nhau, nhưng mà nó không phải là một hình ảnh là mình phải nhận diện được bóng tối. Một hình ảnh kia là mình phải hướng nội nhiều hơn là hướng ngoại. Thì nếu các bạn mà tuổi rắn ấy, mà bạn hướng nội ấy, thì chắc chắn là bạn sẽ rất thành công trong cái chuyện là bạn tu tập, hay là bạn thiền, hay là bạn quán tượng, hay là bạn làm cái gì mà trong nội tâm đó. Và nhiều khi trong cái nội tâm đó thì bạn sẽ phát kiến ra những cái điều đẹp vô cùng, những điều hay mà nhiều khi đó những người khác còn chưa thể nghĩ ra được. Thì do đó cái hình ảnh mà cái con rắn đó là cái hình ảnh rất là đặc biệt, và nó tạo ra cái một cái mà mình gọi là một cái tâm thức đó mà khiến cho mình đó phải ngồi suy nghĩ rất lâu. Bây giờ cái hình ảnh thứ ba đó, cái hình ảnh mà gọi là con rắn đó, nó xấu. Cái đầu á, mình nhìn vô mình thấy nó xấu, nó ác, làm cho mình sợ hãi. Và mình vì mình sợ hãi cho nên mình nghĩ là nó sẽ cắn mình. Nhưng mà thật sự con rắn nó không có dễ dàng mà cắn mình đó bạn. khi nó muốn cắn thì nó phải cóc cái đầu lên cho cao đó, và nó cái đầu nó phải hơi lùi một xíu để nó lấy cái đà, nó mới búng cái đầu tới và hạ cái miệng ra, là cái răng nanh của nó đó mới kẹp vào mình, và cái độc theo cái răng nanh đó mới vô trong trong người mình. Con rắn đó, gọi là cái răng nanh thì không đúng này, cái đó gọi là cái fangs đó, thì Việt Nam mình gọi là cái nanh. Thì thứ ba thì đối với cái con rắn đó thì mình thường bị hiểu lầm, mình nghĩ là nó ác lắm, mình gặp nó là mình nghĩ là chắc chết rồi nó cắn mình, nhưng mà thật sự thì không phải như vậy, vì nó cũng sợ mình vô cùng. Thì thầy có một cái người mà thầy có quen biết đó, thì anh ta mới kể lại như thế này. Phải có một lần đó, đó thì anh ngủ trưa, anh nằm trên giường đó, thì trên cái nóc nhà đó, con rắn nó rớt xuống, một con rắn đó, chắc là con rắn cọ rắn cây gì không biết đó, nó rớt xuống, nó đùng rớt xuống. Anh biết là nó rớt xuống tại vì là nó làm cái đột xuống, mà nằm trong không có, mình gọi là không có mùng men, không có đồ đắp gì cả, cho nên nó rớt xuống lần biết liền. Nhưng mà anh sợ quá, đáng lẽ là như thầy thì chắc là thầy lá lên 1000 lần rồi bốn người ra mình chạy, nhưng mà anh sợ quá, anh là frozen up, anh không đồng đầy gì cả. Thì con rắn nó trương quá cái chân của anh đó, nó bò xuống giường mà đi. Thì anh kể lại là cái thời gian đó đối với anh nó dài gần cả mấy giờ đồng hồ lận đó, dễ sợ cho các bạn. Nhưng mà sau kinh nghiệm đó rồi thì anh mới khám phá, tại nó cũng cắn mình đó. Khi nó xuống rồi thì lúc đó anh mới run cầm cập, mà lúc mà con rắn nó bò qua chân thì các bạn cũng tưởng tượng đó, anh cũng run cầm cập đó, nhưng mà con rắn nó không cắn, nó không cắn. Thì con rắn nó cũng sợ mình, nhưng mà mình sợ nó. Nhưng mà cái đó đưa tới một cái điều thứ hai đó, là cái sự hiểu lầm. Cái hiểu lầm này đó, thường thường với cái người mà tự tì đó, thì mình nên có cái nhiệm vụ là mình nên clarify the intention, mình nên cho cái người đối phương biết là mình nghĩ cái gì, muốn cái gì và cái ý định kêu như thế nào. Mình đừng chờ cho người ta đoán mò và không nên làm cho người ta hiểu lầm mình. Cho nên cái người tự tì đó, thì bạn nên phải cái hình dạng mà mình gọi là cái xấu xí con rắn đó. Đương nhiên là không phải người tự tì nào xấu đó, bạn không phải như vậy đâu. Ý nói rằng đó, nhiều khi là người tự tì đó, vì họ mời quán, trong tâm họ có cái sự suy nghĩ đó, cho nên đó, nhiều khi người ta không hiểu, người ta vào ta hiểu lầm. Cho nên mình là tự tì thì thường mình nên làm công chuyện là mình nên lúc nào cũng nói cho người ta biết, để người ta đừng hiểu lầm. Mà khi ai bắt đầu mà có một cái sự hiểu lầm gì đó, hay là có một cái định luận gì về mình rồi, thì các bạn phải lập tức là mình nên trình bày cho biết, không thôi người ta là hiểu lầm thêm nữa. Cho nên cái tự tì là nhiều khi người ta bảo ồ hay cắn răng là chịu đựng không nói gì cả. Thế cái đó cũng phải là một cái đức độ, hay là không phải đức độ, không phải như vậy. Cái đó là một cái strategy, một cái chiến thuật mà nhiều khi đó, người ta sẽ hiểu lầm hơn. Thế nên nhiều khi cần bạn nói, mà bạn đừng có để cho cái sự việc đổ bể rồi bạn phải nói. Khi mà chưa có thì bạn nên nói, thì là khỏe hơn. Đừng có chờ đến lúc mà người ta để hiểu lầm rồi người ta cắt dây về mình rồi, tức là mình mà nói thì nó trễ quá rồi. Thành ra thị phi, thành ra là điều buồn ấy. Thành ra là cái mà điều thứ ba mình nên học đó, là mình gọi là nên cắt nghĩa, giải nghĩa và giải thích cái vị trí của mình, cái tư tưởng của mình, cái mình gọi là intention, là ý định của mình, để cho những cái người xung quanh họ biết. Và lúc nào cái người tự tì đó biết mà làm được như vậy, tự nhiên người ta sẽ thương một người ta không hiểu lầm. Thì không hiểu lầm rồi thì khỏe quá, cho còn không nhiều khi sinh ra hiểu lầm rất nhiều. Và rõ ràng rằng là người ta thường thường hay nói rằng đó, cái cuộc sống của mình đó, mình làm sao mình làm cho người ta đó càng lúc càng hiểu mình hơn đó, thì mình càng lúc mình càng dễ sống, dễ chịu hơn. Thì nếu mình sống những người xung quanh nhưng mà không ai hiểu mình cả thì là mình sẽ buồn bực lắm. Mà cái đó đưa tới một cái hệ luận rất quan trọng trong cái điều thứ ba này đó, là mức độ dễ thương của người tự tì là phải cần tu tập. Tại vì cái người tự tì mình đã bị mang tên là rắn rồi ấy, thì là nhiều khi đó mình là không biết mình tu cái dễ ghét nữa thì ghê lắm. Tại vì mình cái rắn nó đã dễ sợ rồi mà còn dễ ghét nữa thì ai mà chơi. Cho nên ấy, khi mà cái tự tì ấy, thì thường thường ấy, cái lời khuyên mà của nhà mình, nhà Phật của mình ấy, là mình nên làm sao đó và mình tu cái pháp dễ thương và dễ chịu. Thì cái đó là cái hệ luận của cái điều thứ ba là con rắn là cái đầu giữ là ác. Bây giờ cái điều thứ tư mà của tụi tì mình nên học đó, là bởi vì con rắn đó, nó là các bạn, nó không có con mắt. Dù là nó có mắt nhưng mà nó không thấy gì đâu, từ đường đó. Và nó không có lỗ tai các bạn. Khi nó có cái lỗ tai, cái thính giác nó cũng không nghe gì đâu bạn ơi. Mà nó đo lường tất cả mọi chuyện xung quanh bằng cái gọi là cái nhiệt độ. Thế cái lưỡi nó có cái thọt lưỡi đó để nó đo được cái nhiệt độ, nó phóng ra cái tia đó mà không ngoài tự ngoài đó, để nó đo cái nhiệt độ xung quanh, nó biết được cái vật đó to lớn, to nhỏ và nhiệt độ cỡ nào, và di động hay không di động. Thành ra là cái con rắn nó có một cái giác quan rất là đặc biệt, cái giác quan đó nó là hơn tất cả mọi người khác. Thì bây giờ đó, khi mà mình là người tuổi tỵ thì mình nhìn vào cái đó để mình nghĩ như thế này, mình nói ồ, tại ra cái giác quan đặc biệt đó không ai có cả, không vui có. Thì giác quan đó là gì các bạn biết không? Thì giác quan mình nhận ra được là cái sức nóng. Sức nóng là cái gì? Điều các bạn là người tập luyện thì bạn biết như thế này, bất kỳ một người nào tập luyện họ cũng phải làm sao an trụ cái sức nóng là ngay cái đan điền. Và làm một sức nóng nó từ dưới xương sống đó, mà là theo cuộc sống lên đến đỉnh đầu, là cái hỏa xa đó nó đi từ dưới lên trên, lên được tức là mình giải thoát. Tức là cái sức nặng nó quan trọng cực kỳ trong sự tập luyện của bất kỳ một cái người nào, dù là nhà võ hay là nhà tâm luyện hay là cái nhà yoga hay là tai chi hay gì đó. Không có sức nặng là tu không thành, phải có sức nặng mới được. Mà bạn thấy cái người chết nó nóng nằm hổi đấy bạn ơi, người chết mà 10 tiếng đồng hồ rồi bạn rơi quá là nóng nóng như tháng đó. Không, ông nào ông nấy cũng lạnh như tiền. Thành ra là mình mà không có sức nóng thì mình cũng là gọi là mình thấy là mình cũng gần đất xa trời đó nha. Cho nên đó, mình phải làm sao mà tập luyện lúc nào ngày nào chạy mồ hôi chạy, ngày nào sức nóng tỏa ra cả. Thế nên cái sức nóng đó đó nó quan trọng lắm, mà khi bạn có sức nóng thì bạn thấy mình rất là positive, tức là mình rất tích cực, mình không có tiêu cực. Đó, nhưng mà bảo là thế thầy, nhà con nóng nảy thì sao? Không, nóng nảy là cái trường hợp mình gọi là ấm hỏa. Ấm hỏa chứ không phải là dưỡng hỏa. Không phải là mình là cái nóng mà mình gọi là mình tu luyện mà để ấy không. Cái nóng đó là cái sức nóng nó chạy vô tầm bề tầm bà trong cái da thịt của mình, mà nó không chạy trong cái đường gọi là cái đường tĩnh mạch. Thành ra cái sức nóng đó không tỉnh. Cái ấm hỏa là hại mình. Mà cái dưỡng hỏa là cái sức nóng mà mình tập luyện chạy theo cái xương sống, mình chạy theo những cái đường tĩnh mạch của mình để mà đả thông tĩnh mạch của mình, làm cho người mình khỏe. Như vậy thì là khi mình có khả năng để mình nhận biết được cái sức nóng thì có nghĩa là sao? Là có nghĩa là mình đã có khả năng mình nhận được cái sự thăng tiến, tiến hóa, hướng thượng. Cái khả năng rất là quan trọng. Có sức nóng là có sức nóng đi lên mà hướng thượng, không có sức nóng nó đi xuống các bạn. Đó, sức nóng nó mở ra cái nó đóng lại đấy. Cho nên ấy, khi mà mình là người tụ tì đấy, thì mình bắt đầu mình nhìn vào cái khả năng đấy để mình biết được, nghe được. Thì dụ như mình đi, mình nghe, mình thấy một cái chuyện gì mà hay hướng thượng thì mình biết, à đây này, hướng thượng này, thôi mình phải làm theo. Cho nên cái khả năng mà thấy chuyện thiền mà làm chuyện thiền là khả năng cực kỳ độc đáo, mà ngay lục tục thầy đang nói đó là cái khả năng để mình giác ngộ, thấy tốt và làm tốt thì tức là mình sẽ giác ngộ. Nhưng mà mình thấy tốt đó, mình không chịu làm tốt, mình thấy tốt mình cứ ru ri thì đó là cái thái độ mà làm tham phú, không giác ngộ được. Thì con rắn mà hãy nó có khả năng mà nó nhận biết được cái sức hướng thường hay là sức nóng. Cho nên mình là tụ tì thì mình sẽ bắt đầu học làm sao để mình nhận được được cái này là hướng thường, cái gì là tốt rồi, thì là mình sẽ đầu tư thời gian, sức lực, công năng của mình vào đó để mình tiến lên. Thế nên cái đó là cái mà rất hay của cái sự hiểu biết về con rắn hay là về cái tụ tì. Thì thứ bạn có một người đó, họ nói thầy như thế này, thưa thầy, con cũng tụi rắn mà sao con không thấy cái khả năng để mà hiểu biết cái con đường hướng thường, là sao con có thể con cứ tan hoài vậy. Thầy mới cười, thầy hỏi, bạn có chồng, có con, có vợ gì không? Thầy nói, dạ, con có một vợ và con có 3 đứa con. Bạn có bây giờ bạn lắng nghe cái mấy con cái bạn nói chuyện không? À, mấy đứa con lắng nghe nó cái gì? Tụi nó biết gì mà lắng nghe? Thầy hỏi, mấy đứa con bạn mấy tuổi? Đứa nhỏ nhất 16 tuổi, đứa lớn nhất 26 tuổi, cách như 10 năm. Thầy hỏi, ủa như vậy thì là, tại sao bạn nghĩ tụi nó không có hiểu biết gì cả? À, tụi nó bây giờ nó học trường này không? Thì ông vàng hồi. Thì thầy nói, như vậy thì bạn về bạn lắng nghe thì bác á, bạn qua thì tôi được nghe có đạo lý có hay không. Thì một tuần sau khi mà thầy tập căn ngôi thập lĩnh thì bạn tới, bạn nói, ôi trời, bạn đem con nhỏ tới, đem con 16 tuổi tới. À, như thế, đây, sư phụ con đây này. Wow, sư phụ 16 tuổi, sư phụ sao? Là, dạ, thì tại ra nó giỏi lắm, nó nói cho con biết đó, cái chuyện này, chuyện kia, mà nhất là nó đang dạy con làm sao mà qua cái stock. Wow, làm sao mà qua cái stock. Thế là, ôi thầy, con 16 tuổi, con giỏi về sao? Là dạ, con học ở trong trường dạy cho con biết là cái stock như thế nào, cho nên con dạy lại cho ba con biết. Thì ngồi hồi nói chuyện thầy mới khám phá, tại đó là nhờ người con này đó mà nó nói đúng cái tâm lý. Tại vì ông bộ ông không biết chơi stock mà nói đúng cái đó, ông lắng nghe rồi thì nó bắt đầu nói những chuyện khác, thì ông bắt đầu có hứng thú để nghe. Thế nói với bác là đó, bác thấy không, rõ ràng tại ra đó, cái chuyện nó nhỏ như vậy nhưng bạn luôn bạn nghĩ quá. Cái lý do mà bạn không có mình lắng nghe hay là tìm ra cái sức nóng thường thường lắm coi chứ, tại vì bạn lắng nghe cái dục vọng của bạn, bạn tự cho là mình giỏi quá, tự cho là mình ngon lành. Thì ngồi một hồi ấy, thì ông mình nói, đúng rồi, thưa thầy, con từ từ con mới biết rằng con nghĩ là con lớn tuổi, con nghĩ là con là cha của nó, nên con nghĩ là con cái gì con không biết cả. Thầy nói là cái thành kiến là một thôi, nhưng mà cái sự ích kỷ của mình không muốn lắng nghe người khác và mình sợ người ta hơn mình, cái đó là cái mà mình có thể nhìn xuyên qua được. Thì sau khi đoạn hồi rồi thì bây giờ ông bỏ ra ông mày ngồi thì hỏi ông ấy, như vậy thì bác tụi tì của bác ấy, bác có thấy có cái gì khác hơn ngoài cái chuyện mà tôi vừa mình mention, tôi vừa nói cho bác nghe không, là cái khả năng mà mình phải thấy được cái sức nóng hướng thường. Nhưng khi thấy cái đẹp cũng là một cái hướng thường bác, hay thấy cái tốt cũng là một hướng thường. Thì ông nói cho thầy, con tụi tì nhưng mà con thấy con có một cái con rắn, con thấy có một cái chuyện mà ít người mà làm được, là con rắn lột vỏ lột xác, đúng rồi đó, cái đó là cái mà mình nên học. Ở tuổi tỷ nên học là cái lột xác là sự thay đổi của chính mình. Tại vì bạn biến bạn, tại vì con người mình lúc nào có thay đổi, nhưng mà con người mình không có cái hình ảnh gì thay đổi. Nhưng mà nhờ cái bạn để ý đó, thì là con vé nó hàng năm nó cũng thay đổi. Mình có nhiều con nó thay đổi, nó lột cái xác, con rắn nó cũng lột cái xác. Và cái hình ảnh thay đổi đó là cái thay đổi mà mình gọi là tiến hóa, không ngừng tiến hóa, là không ngừng thay đổi. Thì con rắn nắng của tiến hóa gì các bạn, nó thay đổi lột da nó sống lâu hơn chút. Nhưng mà con người mình lột cái vỏ bên ngoài ra để cho cái tâm tánh mà phong thiện bên trong nó loài ra. Nhưng mà hai cái năng khiếu đó nó đi với nhau. Một là cái năng khiếu mà nhận biết được cái điều thiện, điều tốt đó, là mình có thể làm, và người tuổi tỵ có thể làm rất là giỏi. Bởi vì đó là trong cái lý do mà mình gọi là tại sao mình đạt ra trong cái tuổi đó, là có những cái đặc tính giúp mình nhìn vào để mình làm. Nhưng mà cái thứ hai là bạn, cái đặc tính mà mình thay đổi chính mình, mình ra khỏi, người ta thường gọi là thinking out of the box, ra khỏi cái sự hẹp của chính mình, là cái khả năng mà người tuổi tỵ phải nhìn vào. Thì đôi khi mình không nghĩ rằng là mình có cái gì thay đổi cả. Mình sống 1 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, như năm mình thấy vẫn như thường. Rồi một ngày đẹp trời rồi mình nhìn cái gương này, ủa, cái bà nào đây này, bà nào trong gương này, mình nhận ra này. Thôi, tại ra là cái bà này tôi không thấy hay, không thấy thích lắm đó. Tại cái bà này bà già, già hơn là cái sự suy nghĩ của mình muốn. Thì tôi bảo là cái da là không phải là mình muốn thay đổi để da hơn rồi bạn. Mình lột da là cũng có thể, ý thầy cũng phải nói là các bạn bây giờ các bạn đi cái tìm thẩm mỹ lột da trẻ hơn không phải. Là, ồ, mấy người tụi tì phải đi lột da không phải như vậy bạn, xin bạn đừng hiểu lầm, là lột thì tội cho thầy quá. Mà ý thầy muốn nói rằng là mình sẽ không ngừng thay đổi cái vỏ bên ngoài, cái tư tưởng mà nó cứng chết bên ngoài, hay là cái tập tục, cái thói quen là nó là cái vỏ bên ngoài của mình thay đổi cái thói quen đó. Và mình nghĩ rằng, ồ, yeah, tôi có thể thay đổi cái đặc tính mới. Vì là các bạn biết không, cái technology thay đổi hoài. Mà nhiều khi mình rì một cái technology cũ hoài thì mình cũng như khi mình cũng già đấy. Và có nhiều người nói với thầy hay là, thưa thầy, con muốn thay đổi gì thì mỗi lần thay đổi con học mệt quá. Tại vì khi mà con thay đổi thì dường như con đang học, con đang chơi Windows mà bây giờ là con phải đi học về cái Mac đó. Ôi trời, thì con mệt quá thôi, con xài Windows được rồi. Hôm bữa gần đây thầy có nghe một cái người đệ tử của thầy đó, năm nay là 76-77 tuổi rồi đó, bà đang đi lặn cua để đi học làm sao mà gửi email, làm sao mà đi vô website để mà đi quay search cái hồi thì biết phục sự mà tiếng Tàu đó bạn, rồi làm sao lên YouTube để quay giảng bài của thầy bằng tiếng Tàu, vân vân. Thì thầy ngạc nhiên quá, thầy hỏi thật đó, tại sao mà bạn mà hứng thú mà đi nghe lên này. Bà nói trời ơi, thầy có biết không, là tôi không hề biết, là tại ra đây là cả một cái thế giới, cả một cái tự do vô cùng mà tôi không hề biết tới, không ai chỉ tôi cả. Thầy ủa, thầy nói ủa cái này lâu rồi, computer này có lâu rồi bạn, sẽ bảo không? Nhưng mà bạn nói khi tôi ở nhà tôi cũng biết hay có cái computer đâu, thì đi bôi ra này. Ông nhà và tôi hai người ngồi đó thì đi bôi ra này, có computer chi. Bây giờ thì bà bắt đầu có computer và bà coi hứng thú lắm, coi. Thì bà nói bây giờ tôi thầy hồi xưa tôi 8 giờ tối tôi ngủ rồi, bây giờ tôi 10 giờ tôi mới ngủ rồi, để mà lên mà bắt đầu click quay cái này học cái này rồi mới đi học. Nhưng mà thầy ngồi thì nhìn bà cụ và ông cụ hai người, thì ông cụ thì ông ngồi một cục, ngồi ông nhìn. Còn bà thấy bà giống như là bà vui vẻ cuối cùng á. Thế thầy nói, thì bà phải quay chừng như bà mà chơi computer hoài hồi đó, bà hư đó nha. Thì bà nói, dạ con hư rồi, con chỉ lên gọi email về con qua YouTube thôi. Ôi dạ, cái YouTube nó cũng nguy hiểm lắm, cho nên bà đừng có tưởng là chuyện nhỏ. Thì bà nói, con hay như thế này. Bà nói, dạ thưa thầy, con không ngừng mà thay đổi, nhớ như thầy nói, nhưng mà còn một cái con không sẽ không bao giờ thay đổi, là cái chỉ hướng muốn tu hành của con. Thầy nghe là phục quá. Thì thứ bảo cái tại đó là có một cái cốt loại gì đó mà mình chẳng bao giờ thay đổi cả. Rồi cốt loại của mình đó, mà dù 5 năm, 7 năm, 10 năm, dù cho mình già đó, cái cốt loại nó không thay đổi đấy. Cái bạn mà nhìn lại cái thân hình nữa, con rắn á, là nó uyển chuyển lắm. Nó lắc qua lắc về, cái xương sống của nó đó, khi mà nó trường đi đấy bạn, nó không phải đi một cách mà mình gọi là mình mê loạn, mà nó đi, xương của nó là nó uốn theo một cái vần mà nhịp độ, nó rất là đều đặn. Thì thứ bảo đấy, cái cốt loại, cái xương sống nó không thay đổi đấy. Nó không thể thay đổi mà nó uyển chuyển cuối cùng. Và cái đó là đưa tới cái điều mà quan trọng cuối cùng cả trong cái bài nói chuyện hôm nay đó, là cái sự uyển chuyển của cái cuộc sống của con người mà tuổi tỵ. Nhưng mà mình phải có một cái cốt lõi đó, và cái cốt lõi đó đó là cái cốt lõi hướng về cái điều thiện. Mình đi từ cái chỗ mà mình tiềm thức, cái chỗ mà tối om, đi tới cái chỗ đó mà nó sáng sủa. Và các bạn thấy rằng đó là một trong những cái mà mình, khi mà các bạn đã tuổi tỵ thì các bạn nhìn, và các bạn sẽ không nên nhìn mà nói là ô tôi tuổi tỵ là ngày đó, tháng đó, năm đó tôi bị cái gì cái này cái nọ. Mình không có nói theo cái kiểu mà mình gọi là chệch cứng trong ngôi sao, và trong cái mà mình nhìn vào cái đặc tính con rắn đó để mình học làm sao mình phát triển đi những cái đặc tính đẹp mà mình có thể tìm được. Mình không tìm cái đặc tính xấu mà tìm cái đặc tính đẹp thì mình phát triển cho cái tuổi của mình, làm cho mình càng ngày đó mình càng cảm thấy rằng là mình còn có hy vọng nhiều hơn. Thì Đức Phật đó, lúc mà Ngài thành đạo thì như thần trước tôi đã nói các bạn nghe đó, là Ngài có con rắn đó, nó hiện ra lúc mà trời mưa bão giống tổ, thì con rắn đó, nó cuốn cái người của Ngài lại và nó xe cái đầu ra, cái đầu nó còn bảy cái đầu họ là khiến cái đầu nhìn được cả nó che cái đầu của Đức của Ngài Thích Ca Mâu Ni để cho cái bão tố giông bão và gió mấy đó nó không có phá hoại được. Thì cái cách mà người Phật giáo nhìn đó, thì mình không nhìn con rắn đó, là một con vật mà nó thấp hèn mình, mà mình liệt nó vào trong cái Thiên Long Bát Bộ, là một trong Bát Bộ Quỷ Thần đó, có cái khả năng đó, là hộ trì Phật pháp và thành tựu được cái đạo pháp. Thì con rắn đó, đó ở bên Ấn Độ đó, thì người ta gọi là Naga, tức là một con rắn mà lớn. Và còn Mahoraga đó là một con trăng lớn nữa. Thì cái con rắn đó đó, thì qua bên Tàu đó, thì Naga đó tức là con rồng rồi. Tức là con rồng rồi bạn. Và đó là lý do mà tại sao là nhiều khi đó mình vẫn thấy khi bạn mà qua bên Ấn Độ, bạn vẫn thấy những hình ảnh những con rắn đó rất gần gũi với Đức Phật. Và đối với người mà Ấn Độ giáo đó, thì con rắn đó đó nó không phải là cái vật xấu gì cả. Nó hoàn toàn là được Ngài, cái thần Shiva, là cái thần mà hủy hoại đó, là control. Và thần Shiva sử dụng nó để nói rằng đó, con người mình phải có cái khả năng mà chiến thắng cái độc ác nhất của mình, chiến thắng cái dữ dằn nhất của mình, chiến thắng cái nó đen tối nhất của mình, thì mình mới trở nên là con người toàn thiện được. Và Đức Phật đó, cũng như là bên Ấn Độ giáo, đều nghĩ rằng con rắn hay là cái vật đó, mà cái động vật đó, đó thì người ta thường thường hiểu lầm. Nhưng mà mình đó, mình nên lúc nào cũng nhìn vào bất kỳ một động vật nào, nhất là con rắn đó, để mình nhìn ra, mình biết rằng đó, là nó làm cho mình một cái chỗ dựa để cho mình từ đó để mình nhìn ra cảnh sát. Tức là mình phải thấy rằng đó, cái độc đó mà mình chuyển hóa được, tức là mình giác ngộ. Và cái đó mình đưa tới một kết luận rất là quan trọng. Nếu các bạn một tuổi tỳ đó, thì bạn không nên nghĩ rằng là mình xấu, hay là mình lại có nhiều người họ nghĩ rằng là tôi không muốn đại con tuổi tỳ, tôi muốn đại con tuổi rồng, ví dụ như vậy. Bạn không nên nghĩ như vậy. Mà con tuổi nào là tốt cả. Và nếu tuổi tỳ thì mình có 5-6 chuyện mà thầy vừa nói đó, là để cho mình học, để cho mình vươn lên và mình hướng thiền, cũng như mình đem tâm linh của mình mình khai mở ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi bài giảng của thầy Hàng Trường về hình ảnh con rắn trong nhà Phật. Ban Radio Khai Tâm xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Đặc biệt, quý vị hiện đang sử dụng iPhone, quý vị có thể vào website này để biết cách download tất cả các bài giảng của thầy Hàng Trường vào phone của mình. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàng Trường. Tuần sau cũng vào giờ này, Đài Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.